chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, hiện nay điện thoại rất được thông dụng tại khắp nơi trên thế giới. Để giúp khách hàng và dân chúng liên lạc một cách hữu hiệu, các hãng điện thoại và chính phủ luôn luôn có thêm các dịch vụ mới cho hệ thống điện thoại. Một trong những dịch vụ thông dụng là Caller ID. Nếu không nộp đơn với hãng điện thoại để xin ngăn chặn, số điện thoại của chúng ta sẽ được chuyển đi và người nhận phone nếu có dịch vụ Caller ID sẽ biết được số phone của người gọi khi điện thoại reo. Người được gọi có thể nhìn vào số hiện ra và quyết định nên hay không nên trả lời điện thoại. Một dịch vụ miễn phí khác cũng rất hữu dụng là trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta có thể gọi số 911 để được sự cứu giúp nhanh chóng. Nhưng cũng có nhiều trường hợp đường dây bị bận vì nhiều người gọi vào. Mặc dù rất được thông dụng, nhưng các dịch vụ điện thoại nhiều khi làm ngăn trở hoặc không đáp ứng được nhu cầu của người gọi. Kính thưa quý thính giả, là con cái của Chúa, chúng ta được đặc ân liên lạc với Ngài bất cứ lúc nào. Thượng Đế là đấng yêu thương và quyền năng, luôn luôn đáp lời khi chúng ta kêu cầu Ngài. Thánh Kinh Thi Thiên thứ 116, câu 1 và câu 2 chép: Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ngài đã đến. Ôi trên thập giá tình yêu Chúa đã đổ huyết vì con, xin cho con bước đi luôn với Ngài, nguyện cuộc đời dâng hết cho Cha, nguyện Ngài dùng đời sống của con để truyền giáo ân phước của Ngài. Xin Ngài dẫn dắt đời con, xin Ngài dẫn dắt đời con, xin Ngài dẫn dắt đời con.
Đoan Trang vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tôi đã gặp Ngài, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, đây là câu chuyện phúc âm của chương trình phát thanh tin lành. Phúc âm là tin mừng cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Tự trung, phúc âm bao gồm những điểm như sau. Thứ nhất, mọi người đều là tội nhân. Thứ hai, hậu quả của tội là cái chết. Cái chết thể xác cũng như chết tâm linh, nghĩa là bị phân cách với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta. Thứ ba, trong nỗi tuyệt vọng cùng cực vì ngăn cách đó, có người tìm đủ mọi giải pháp để tránh án phạt của Thiên Chúa, nhưng không ai có thể cứu con người được, vì mọi người đều có tội như nhau. Không ai có thể cứu rỗi ai. Và thứ tư, trong tuần vừa qua, chúng ta nói đến phúc âm là Chúa Giê-xu, là giải pháp của Thiên Chúa để cứu rỗi con người. Giải pháp đó là Chúa Giê-xu mang thân xác con người giống như chúng ta, gánh tội của con người và nhận bản án thay cho con người. Nhờ vậy, tội lỗi của con người mới được cất bỏ vì có người gánh thay. Trên căn bản đó, Thiên Chúa có thể tha thứ cho con người vì nó thỏa mãn đức yêu thương và đức công chính của Ngài. Công chính, Thiên Chúa phải hình phạt toàn thể nhân loại vì tội lỗi. Nhưng yêu thương, Thiên Chúa đã để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu gánh chịu hình phạt thay cho con người. Con người chỉ còn một bước nữa để kinh nghiệm ơn tha thứ và cứu rỗi của Thiên Chúa. Bước đó là bước đức tin. Đức tin là điểm căn bản cuối cùng của phúc âm mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay. Có nhiều điều người ta thường hiểu sai về đức tin và do đó đã không tin hay là tin không đúng. Do đó chúng ta cần hiểu đức tin như sau. Trước hết, nhiều người thường cho đức tin đồng nghĩa với mê tín hay là mù quáng, hay là đức tin chỉ dành cho những người thiếu hiểu biết. Thưa quý vị, không phải như vậy. Đức tin trước hết mang ý nghĩa chấp nhận những sự kiện có thật, được minh chứng rõ ràng và không có gì mâu thuẫn với lý trí và suy nghĩ của con người. Chúng tôi trình bày phúc âm của Chúa Giê-xu. Và phúc âm là gì? Phúc âm là sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng sinh hơn 2.000 năm trước. Chúa Giê-xu là một con người lịch sử đã sống trên địa cầu này tại Palestine, đã chết và đã phục sinh. Đó là những bằng chứng rõ ràng không ai có thể phủ nhận. Khi nói tin Chúa Giê-xu hay là đức tin nơi Chúa Giê-xu là chấp nhận những sự kiện lịch sử rõ ràng đó. Sứ đồ Giăng, môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, khi viết phúc âm thứ tư, đã ghi lại cuộc đời của Chúa Giê-xu, đặc biệt là những việc mà Chúa đã làm và ông kết luận phúc âm của ông như sau. Các việc này được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Sứ đồ Giăng nói rằng để anh em tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Tin rằng mang ý nghĩa chấp nhận những sự kiện. Đây là những sự kiện có thật và tôi chấp nhận. tin Chúa Giê-xu không phải là mê tín, cũng không phải là tin cách mù quáng, nhưng là chấp nhận những sự kiện có thật trong lịch sử về Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay, mỗi khi chúng ta sử dụng ngày tháng và dùng niên lịch công nguyên tính từ lúc Chúa Giê-xu giáng sinh, là chúng ta đã mặc nhiên công nhận sự hiện hữu của Ngài. Sứ đồ Phaolô viết, Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. Tin trước hết mang ý nghĩa chấp nhận. Chấp nhận sự kiện Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã mang thân xác con người sống trên trần gian này 2000 năm trước, để rồi gánh tội của con người và chịu chết thế cho con người trên thập giá. Đóng đinh tử tội vào cây hình chữ thập là lối xử tử dã man của người Do Thái được ghi lại trong sử sách. Và người chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu là Pontius Pilate, viên thống đốc dưới triều của hoàng đế La Mã Tiberius. Tin Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá vì tội của nhân loại, trước hết là chấp nhận sự kiện lịch sử đó. Đây không phải là đức tin mù quáng hay mê tín. Đức tin là chấp nhận sự kiện. Nhưng đức tin không phải chỉ là chấp nhận sự kiện, nhưng còn thêm những yếu tố quan trọng khác nữa. Chấp nhận sự kiện là đức tin lý trí. Nhưng cùng với đức tin lý trí, chúng ta cũng phải có đức tin ký thác. Kinh Thánh nói về đức tin lý trí mà không ký thác như sau. Đây là lời của sứ đồ Gia Cơ. Ông viết, bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời. Bạn tin đúng. Ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Ma quỷ biết có Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Trời. Nhưng đó chỉ là đức tin lý trí, biết và chấp nhận. Chúng ta không thể dừng lại ở đức tin lý trí như vậy, nhưng phải đi bước tiếp theo là ký thác. Ký thác là tin tưởng, tin cậy và giao thác. Như chúng ta tin tưởng ngân hàng, ký thác tiền bạc vào ngân hàng, hay một người tin tưởng vào bạn của mình, giao con của mình cho người bạn dẫn đi vượt biên chẳng hạn. Chúng ta có thể biết những dịch vụ của ngân hàng, nhưng nếu không bỏ tiền vào ngân hàng là chúng ta chưa thật tin ngân hàng. Chúng ta chỉ có đức tin lý trí mà chưa có đức tin ký thác. Cũng vậy, chúng ta có thể biết rõ người bạn của mình, nhưng lại không dám gửi con cho người đó thì chúng ta cũng chỉ mới có chấp nhận, chứ chưa ký thác. Tin Chúa cứu thế Giê-xu chẳng những có nghĩa là chúng ta chấp nhận Chúa đã giáng trần chịu chết vì tội của mình, nhưng cũng bằng lòng phó thác hay tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, giao đời sống của mình vào tay của Chúa để cho Ngài làm chủ đời sống. Quý vị tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng có ký thác đời sống của mình cho Chúa không? Tin là chấp nhận, đó là đức tin lý trí. Tin là ký thác, đó là đức tin ký thác. Nhưng tin cũng là cam kết, đó là đức tin tôn thờ. Khi hai người yêu nhau muốn sống đời với nhau, họ không thể chỉ nói bằng miệng, nhưng phải đi đến chỗ cam kết với nhau trong hôn nhân. Hôn nhân là hình ảnh rõ ràng nhất mô tả đức tin của chúng ta với Chúa. Tin Chúa, tôi chẳng những chấp nhận có Chúa, biết Chúa đã chết để cứu tôi, nhưng tôi cũng giao thác đời sống của tôi vào trong tay của Chúa để cho Ngài làm chủ hướng dẫn đời sống tôi, và tôi cũng sẽ tiếp tục tôn thờ Ngài, coi Ngài là lẽ sống của đời tôi cho đến suốt đời. Đó là cam kết, đó là tôn thờ. Đức tin là yếu tố quan trọng nhất trong phúc âm. Chúa đã làm tất cả, chúng ta chỉ cần tin, và tin nghĩa là chấp nhận. Chấp nhận Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của mình. Tin nghĩa là ký thác, giao trọn cuộc đời mình vào tay của Chúa. Và tin cũng là cam kết. Cam kết suốt đời theo Chúa, thờ Chúa, không từ bỏ Ngài. Thiên Chúa đã từ bỏ thiên đàng đến trần gian để cứu chúng ta. chúng ta chỉ cần đáp ứng lại tình yêu của Ngài bằng đức tin của chúng ta. Đây chính là phúc âm chúng tôi loan truyền cho quý vị. Phúc âm sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu không được tiếp nhận. Ước mong quý vị ý thức mình là tội nhân, không thể tự cứu. Biết Chúa Giê-xu đã giáng trần chịu chết thế cho mình. Và bây giờ tiếp nhận, ký thác và cam kết tôn thờ Ngài suốt đời. Có như vậy, phúc âm mới có ý nghĩa cho chúng ta.
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi. Đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh. Đường đi trong gai, chốn cao mau mau hạ xuống. Trung thấp cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đường Chúa đến, làm cho nẻo kia thăng bằng. Dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài. Nguyện cầu Chúa đến, mời Cha Thánh mau trở lại. Người tôi yêu hỡi, dọn lòng Thiên Chúa hôm nay. Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi. Tối tăm với bao treo leo gập ghềnh. Đường đi trong gai, chốn cao mau mau hạ xuống. Trung thấp cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đời sống ơi, người ơi hãy ăn năn tội, hạ mình cúi xuống, lòng vui vững tin chờ Ngài. Chờ Ngài Chúa đến, cùng rao phúc âm thiên đàng. Người yêu tôi hỡi, hân hoan đón Chúa hôm nay. Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh. Đường đi trong gai, chốn cao mau mau hạ xuống. Trung thấp cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đường Chúa đến, làm cho nẻo thăng bằng. Dọn lòng rước Chúa, người ơi kiếp tôn thờ Ngài. Nguyện cầu Chúa đến, mời Cha Thánh mau trở lại. Người tôi yêu hỡi, dọn lòng Thiên Chúa hôm nay.
Đã vừa nghe ca khúc Dọn lòng đón Chúa, nhạc và lời Châu Hồng Sơn do Hà Ghim trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày. Kính thưa quý thính giả,
Chúng tôi thật hân hạnh được thưa chuyện với quý vị một lần nữa qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ đã đem lại một vài hữu ích nào đó cho gia đình quý vị giữa đời sống bận rộn và máy móc này. Như chúng ta đã biết, một trong những nguyên tắc căn bản của Thánh Kinh về đối thoại là mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Dù biết đây là nguyên tắc rất hay, nhưng chúng ta thấy thật khó áp dụng. Không những thế, chúng ta còn thường làm ngược lại, tức là chúng ta vẫn chậm nghe, mau nói và mau giận. Trong những tuần qua, chúng tôi có trình bày về những lý do khiến chúng ta không thể chú ý lắng nghe khi người khác, nhất là người phối ngẫu, có điều muốn nói. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài đề nghị để giúp chúng ta có thể lắng nghe cách dễ dàng hơn. Ngoài những điều chúng tôi trình bày hôm nay, nếu quý vị có ý kiến gì thêm, xin mời quý vị cùng góp vào để chúng ta cùng chia sẻ và học hỏi với nhau. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị trước. Trong một quyển sách nói về vấn đề đối thoại trong hôn nhân, ông Norman Wright, một nhà khải đạo Tin Lành, cho biết, để có thể mau nghe như lời Thánh Kinh dạy, tức là thật sự chú ý lắng nghe khi vợ hay chồng có điều muốn nói, chúng ta cần làm những điều sau đây. Điều thứ nhất, xét lại xem mình nghĩ gì về người phối ngẫu và cảm nghĩ đó có đúng hay không. Như chúng ta đã biết, những thành kiến, định kiến hay những điều chúng ta in trí về người bạn đời ảnh hưởng rất nhiều đến cách ta đối thoại với người đó. Vì những kinh nghiệm, những đụng chạm trong quá khứ, chúng ta thường có một suy nghĩ hay cảm nghĩ nào đó về người vợ hay người chồng của mình. Có người nghĩ rằng chồng mình hay nói thêm, nói bớt. Người thì in trí rằng vợ mình hay che giấu, không nói sự thật. Người khác thì cho vợ hay chồng mình cố chấp, không bao giờ chịu nghe ai cả. Tất cả những định kiến đó ảnh hưởng nhiều trên cách chúng ta nghe khi người đó nói. Có bà vợ kia sau một hai lần khám phá ra rằng chồng mình không nói sự thật nhưng hay nói thêm. Từ đó bà in trí rằng những gì chồng nói không hoàn toàn đúng sự thật. Vì thế, không nên tin hết 100%. Một ngày kia, chồng bà than công việc ở sở lúc này nhiều quá, nên về nhà không còn sức để lo vườn tược hay sửa sang những chỗ hư hỏng trong nhà. Bà vợ nghĩ rằng chồng mình nói thêm cho tình trạng có vẻ bi đát, để vợ con thương, nên bà không tin lời chồng nói và cũng không chú ý lắng nghe. Không những thế, bà còn nghĩ rằng có lẽ ông không muốn giúp việc nhà, nên lấy cớ là ở sở, phải làm quá nhiều. Một bà vợ khác thì lúc nào cũng giấu chồng về chuyện tiền bạc. Bà có một tiệm giặt ủi. Tuy lúc này không khá bằng những năm trước, nhưng cũng vẫn sống được. Tuy nhiên, có lẽ vì muốn chồng đừng trông mong nhiều vào số tiền mình kiếm được hàng tháng, nên lúc nào bà cũng than, ế ẩm ít khách không đủ tiền trả sở hội. Ông chồng biết tính vợ, nên mỗi khi bà nói đến chuyện tiền bạc hay công việc làm ăn, ông thường không muốn nghe. Nếu định kiến của chúng ta về người phối ngẫu hơi quá đáng, chúng ta cần xét lại và sửa đổi để những định kiến đó không ảnh hưởng đến sự đối thoại giữa hai người. Nếu điều chúng ta nghĩ đúng sự thật, chúng ta nên tìm dịp nói cho người đó biết, để người đó sửa đổi, hoặc là ít ra cũng hiểu vì sao chúng ta không thể chú ý lắng nghe. Nhưng tốt hơn hết, vì lòng thương yêu, chúng ta nên bỏ những định kiến đó đi và sẵn sàng lắng nghe khi người ta yêu muốn chia sẻ tâm tình với ta. Thật ra, vợ chồng không nên có định kiến với nhau, nhưng cần hiểu tâm tính hay thói quen của mỗi người trong cách nói chuyện để dễ thông cảm với nhau hơn. Đề nghị thứ hai để chúng ta có thể chú ý lắng nghe là không chỉ nghe bằng đôi tai, nhưng nghe bằng đôi mắt và cả con người của mình. Khi vợ hay chồng mở đầu câu chuyện, chúng ta không những yên lặng nghe, nhưng cũng nên nhìn thẳng vào mắt người đó, để ý nét mặt, dáng điệu và cách nói. Hầu có thể hiểu được những cảm xúc ở đằng sau lời nói. Nếu có thể được, chúng ta tạm ngưng công việc đang làm, để dành hết sự chú ý cho người đang nói. Sự chú ý trọn vẹn đó sẽ khích lệ người nói, cho thấy rằng người đó có một chỗ quan trọng trong lòng chúng ta. Chúng ta thật sự quan tâm và muốn chia sẻ những suy tư lo lắng cùng những vui buồn của người đó. Có lẽ quý vị cũng đã kinh nghiệm những lần có chuyện quan trọng muốn nói với vợ hay chồng, nhưng cảm thấy nản không nói được, vì người đó cứ tiếp tục làm việc, đọc báo, may đồ hay tai nghe mà mắt cứ dán vào cái tivi. Khi làm như thế chứng tỏ rằng việc ta đang làm quan trọng hơn điều người phối ngẫu muốn nói. Có người thì vừa xem tivi vừa nghe, nên tiếng được tiếng mất. Cuối cùng, kết luận một câu chẳng liên quan gì đến điều chúng ta nói, hoặc buông một lời an ủi hay một lời kết luận vô nghĩa, chẳng ăn nhập đâu vào với đâu. Khi chúng ta có điều muốn tâm sự mà người nghe quá vô tình, quá thờ ơ, ta sẽ không thể nói được. Đề nghị thứ ba là chúng ta cần dành thì giờ để trò chuyện với nhau, dành ưu tiên cho nhau. Vì đời sống quá bận rộn, nên đây là những hình ảnh chúng ta thường thấy giữa vợ chồng. Chồng ở trong phòng khách đọc báo, vợ nấu ăn trong nhà bếp. Vợ hỏi vói một câu, chồng hét lại một câu trả lời. Không những thế, tiếng vòi nước chảy, tiếng quạt trong bếp, tiếng con đùa giỡn, tiếng trong tivi làm át mất lời nói của hai vợ chồng. Nên chúng ta có nói, có nghe, nhưng chẳng nhớ, chẳng hiểu, mà cũng chẳng thông cảm gì cả. Có người thì trước khi đi làm, vợ chồng trao đổi được vài câu. Thường là trách nhau hay nhắc nhau một điều gì đó, hoặc là đặt ra một vấn đề nào đó, rồi chia tay, không kịp hỏi lại, không kịp nói thêm cho rõ ràng. Và vì thế suốt ngày, người này suy nghĩ lời người kia nói rồi đâm ra buồn tủi hay là hờn giận. Mỗi ngày, vợ chồng cần có thì giờ trò chuyện với nhau để củng cố tình yêu, để thêm thông cảm với nhau. Muốn được như thế, chúng ta phải tìm thì giờ và dành thì giờ cho nhau. Khi ăn cơm, khi đi chung trên xe là lúc vợ chồng dễ nói chuyện với nhau. Những khi cùng làm việc nhà cũng là thì giờ tốt. Thay vì chồng xem tivi, vợ nấu ăn, hoặc chồng nói điện thoại với bạn, vợ bận lo cho con, chúng ta có thể tắt tivi, đừng nói điện thoại. Chồng vào bếp phụ vợ, giúp vợ lo cho con. Hai vợ chồng vừa làm việc vừa hỏi thăm nhau những việc xảy ra trong ngày. Nếu làm như thế, chúng ta sẽ thấy gần nhau, vì có dịp nói ra điều mình muốn nói. Công việc có người phụ giúp cũng mau chóng và nhẹ nhàng hơn. Khi cùng làm vườn cũng là lúc vợ chồng có thể trò chuyện với nhau. Nếu trong nhà chúng ta lúc nào cũng đông người, có những chuyện riêng tư không nói với nhau được, chúng ta có thể rủ nhau đi bộ, ra công viên để chạy, vừa tập thể dục, vừa tránh xa những ồn ào chung quanh, lại có thì giờ tâm tình với nhau. Thật ra vợ chồng có thì giờ trò chuyện với nhau hay không là tùy chúng ta có muốn nói, có thấy cần nói hay không. Nếu cả hai người đều muốn nói, cần nói và yêu thích những giờ trò chuyện với nhau như hồi chưa cưới, chắc chắn chúng ta sẽ có thì giờ cho nhau. Đề nghị thứ tư, để chúng ta có thể lắng nghe nhau, là chúng ta cần kiên nhẫn nghe và hỏi thêm để biết rõ chi tiết. Không gì sung sướng cho bằng khi ta có điều muốn nói mà người kia không những chú ý lắng nghe, còn đặt nhiều câu hỏi cho ta có dịp phân trần, phân tích, nói thêm vào chi tiết. Trong thực tế, rất ít người có đủ kiên nhẫn để lắng nghe cách đầy đủ như vậy. Tuy nhiên, chúng ta có thể không có thì giờ để nghe chuyện của người khác. Nhưng đối với vợ hay chồng, Dù bận đến đâu, chúng ta cũng cố gắng tìm thì giờ và dành thì giờ để có thể hiểu nhau, biết nhau cách đầy đủ. Có bà vợ kia, sau khi đi chợ về thường hay khoe mua được cái này rẻ, cái kia tươi tốt. Bà sung sướng vì thấy mình không những tiết kiệm tiền cho gia đình, mà còn đem về nhà những món ngon, những vật dụng hữu ích. Đối với bà, đó là một việc làm đáng được chồng con chú ý và ghi nhận. Nhưng thường thường, bà nói, bà nghe, vì cả chồng lẫn con đều say sưa xem tivi. Thật tội nghiệp cho bà vợ đó, có niềm vui trong lòng mà không biết chia sẻ với ai. Vì thế tức quá có khi bà gọi điện thoại và kể chuyện đi chợ cho cô em gái của bà nghe. Có một bà vợ khác, một ngày nọ xuống phố Bôn Sa, gặp được người bạn cũ. Bà mừng quá về kể cho chồng nghe. Ông chồng nghe vậy cũng vui lây. Ông hỏi vợ liên tiếp về chi tiết sự gặp gỡ đó. Ông hỏi, đó là bạn của em hồi nào, hồi đi làm hay hồi còn đi học? Hồi ở đại học hay hồi học ở tiểu học? Ai nhìn ra ai trước? Nó có nhận ra em không? Nếu vậy là bao nhiêu năm nay em không có thay đổi nhiều, em thấy không? Hồi xưa em với cô bạn đó có thân không? Hắn có chồng con gì chưa? Gia đình ở đây hay ở Việt Nam? Em có xin số điện thoại để bữa nào liên lạc lại không? Vân vân và vân vân. Những câu hỏi dồn dập của chồng làm bà vợ sung sướng kể bao nhiêu kỷ niệm với người bạn đó về những ngày còn đi học. Hai vợ chồng mãi mê nói chuyện, đến lúc mấy đứa con chạy vào bếp than đói mới sực nhớ là mình còn phải lo cho con. Tối hôm đó tuy ăn cơm trễ, nhưng bà vợ thật vui, không những vì được gặp lại người bạn thân, nhưng cũng chia sẻ được niềm vui đó với chồng. Ông chồng thấy vợ vui thì cũng vui lây, và cũng kể lại một vài kỷ niệm với bạn của mình ngày trước. Nhiều người không biết hỏi thêm khi vợ hay chồng có chuyện muốn nói, mà cũng không kiên nhẫn nghe. Lúc nào cũng sợ vợ chồng nói chuyện nhiều làm mất thì giờ, không làm xong việc. Khi chúng ta có điều cần nói mà vợ hay chồng cứ nóng ruột, nhấp nhõm đứng ngồi không yên, xem đồng hồ, lái sang chuyện khác hoặc đánh trống lảng, chúng ta sẽ hết hứng thú để mà nói. Để chú ý lắng nghe, chúng ta cần tập kiên nhẫn, nhất là nếu vợ hay chồng chúng ta là người nói chậm, hoặc là phải khuyến khích nhiều mới nói ra được những điều suy nghĩ trong lòng. Chúng ta càng cần tập tính kiên nhẫn với những người như thế. Có người thường nói quanh hoặc vào đề rất dài rồi mới nói được điều cần nói. Trong những trường hợp đó, điều chúng ta cần hơn cả là kiên nhẫn. Và nguyên tắc chúng ta cần áp dụng vẫn là mau nghe, chậm nói và chậm giận.
Cho bao phú quý, cho buồn. Chúa ôi đau buồn. Đời khi không có Chúa thì buồn tê. Dầu cho bao phú quý cho vui đời thì không sao úi an lòng thở tan. Bao ngày tôi lê bước
đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa Nguồn An Ủi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Phước Thiện. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Sự Vui Mừng Trong Chúa do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Úc Linh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, có hai biến động quan trọng trong đời sống của một cơ đốc nhân là sự vui mừng và bình an trong tâm hồn. Vui mừng vì Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta trong quá khứ và Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới để bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Kinh Thánh chép, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Thơ Philip đoạn 4, câu 4. Trong bức thơ của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại thành Philip có một điểm rất đặc biệt là sự vui mừng. Từ này được lặp đi lặp lại khoảng 15 lần. Tại sao chúng ta phải vui mừng trong Chúa, hay nói cách khác, lý do gì khiến chúng ta phải vui mừng? Chữ hãy trong tiếng Việt có nghĩa là một mệnh lệnh tích cực. Hãy vui mừng đi. Lời Chúa kêu gọi chúng ta phải vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Trong lúc gặp thời, chúng ta vui mừng hớn hở. Nhưng trong nghịch cảnh, chúng ta cũng vui mừng vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài. Thí dụ trong thuận cảnh như trường hợp của vua David khi thỉnh hòm giao ước của Đức Chúa Trời vào thành cách rất vui mừng. Kinh Thánh mô tả như sau. Khi những người khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã đi 6 bước, thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va. Sô-men thứ nhì, đoạn 6, câu 13 đến câu 15. David biết đây là ý muốn tốt lành của Ngài, nên vua đã hạ mình xuống để vui mừng, ca hát ngợi khen Chúa và nói, phải, trước mặt Đức Giê-hô-va, ta có hát múa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt. Sao-mên thứ nhì đoạn 6 câu 22. Thí dụ trong nghịch cảnh là trường hợp của sứ đồ Phaolô và Sila bị bắt bỏ vào ngục tối, hai tay và hai chân bị xiềng. Nhưng hai ông vẫn vui mừng để cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời, đến nỗi mọi người trong tù đều nghe. Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện và tấm lòng vui mừng của Phaolô và Sila bằng cách làm một cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục bị rúng động. Các cửa ngục mở ra, các xiềng tù phạm, thảy đều bị tháo ra cả. Phaolô và Sila không oán trách Chúa tại sao lại để chúng con bị bắt bớ, bị ở tù, bị xiềng xích như những tội phạm khác, chỉ vì vâng theo mạng lệnh của Chúa mà rao giảng tin lành. Nhưng trái lại, hai ông đã vui mừng, chịu đựng mọi sự trong nghịch cảnh, để rồi chính Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy từ trong đáy lòng mà đến giải cứu họ. Đây là bí quyết để đắc thắng mọi sự thử thách xảy đến cho mình. Kinh Thánh chép, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra nhịn nhục. Thơ Gia Cơ, đoạn 1, câu 2 và 3. Sự vui mừng trong Chúa chữa lành cho chúng ta về thể xác lẫn tâm linh. Sự chữa lành về thể xác được xác định rõ ràng trong Kinh Thánh. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Châm Ngôn, đoạn 17, câu 22. Thật vậy, đứng về phương diện y học, các vị bác sĩ Tây y, các vị thầy thuốc Đông y đều công nhận rằng, nếu một bệnh nhân có sự hy vọng trong cuộc sống, có sự vui mừng trong lòng, sẽ mau hết bệnh, và nếu mắc chứng bệnh nan y, thì cũng sẽ qua khỏi cơn nguy biến. Trái lại, nếu bệnh nhân cứ bồn chồn, lo lắng, buông rầu, thì bệnh sẽ càng ngày càng trầm trọng và sẽ nguy đến tánh mạng. Người Việt Nam ta có câu, rầu thúi ruột. Về phương diện tâm linh, khi gặp phải khó khăn thử thách, chúng ta vẫn giữ lòng bình an và kêu cầu Chúa với tấm lòng vui mừng, như Phaolô và Sila. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài sẽ đoái xem con cái của Ngài đang bị hoạn nạn mà mau mau đến cứu giúp chúng ta. Lời Chúa phán, ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói, ta đã nghe rồi. Ê-sai, đoạn 65, câu 24. Như vậy, lời Chúa phán cùng chúng ta một mệnh lệnh, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Hãy vui mừng đi. Lời này rất ích lợi cho chúng ta trong đời sống để vượt thắng mọi sự gian nan thử thách đã, đang và sẽ xảy ra cho chúng ta. Sự vui mừng bày tỏ sự cứu rỗi thật ở bên trong. Lòng được tươi mới do Chúa ban cho. Một nếp sống mới, tốt đẹp, sanh bông trái cho chính mình và cho tha nhân. Trong chính trái của Đức Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thơ Galati, đoạn 6, câu 22. Thì sự vui mừng được xếp hạng nhì, chứng tỏ rằng sự vui mừng trong Chúa là điều phải có của một cơ đốc nhân. Vì lòng vui mừng bày tỏ sức sống mới của Chúa ban cho, và cũng bày tỏ cho mọi người biết Chúa thật đang sống trong chúng ta để làm một chứng nhân sống cho Ngài trên đất. Sự vui mừng là liều thuốc hay để chữa bệnh cả thể xác lẫn tâm linh. Bây giờ tôi phải làm gì để được điều đó? Hay nói cách khác, bí quyết nào để có sự vui mừng trong Chúa luôn luôn? Lời Chúa trong thơ Philip đoạn 4, từ câu 6 đến câu 7, có chép, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều cướp mất sự vui mừng của chúng ta là sự lo phiền, sự lo lắng, buồn thảm, sầu não. Vì vậy, lời Chúa cũng dạy chúng ta một mệnh lệnh tiêu cực, đó là chớ lo phiền chi hết. Don't worry about anything. Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta quá bận rộn, lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác, rồi mất sự bình an trong lòng, rồi cũng mất sự vui mừng như phải có luôn luôn. Đức Chúa Giêsu biết điều này sẽ thường xuyên xảy ra cho chúng ta, nên Ngài dạy rằng, vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Và Ngài tiếp, ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Matthew đoạn 6, câu 27, 31, 33 và 34. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta nên phân biệt hai sự vui mừng. Sự vui mừng theo thế gian và sự vui mừng trong Chúa. Sự vui mừng trong thế gian chỉ là vui tạm thời mà thôi, không giải quyết được vấn đề nơi sâu kín trong lòng, chỉ đem đến sự tai hại mà thôi. Khi cuộc vui tàn, khi mọi người ra về, sự trống vắng trong tâm hồn càng sâu đậm hơn trước. Nhưng sự vui mừng trong Chúa là sự vui mừng thật, từ đáy lòng xuất phát ra, nên không bao giờ cạn. Chính Đức Chúa Giêsu là đấng ban nguồn vui mừng. Cứ như thế mà trào ra bên ngoài, lộ ra trên nét mặt, đem đến sự an ủi, khích lệ cho mọi người xung quanh. Nguyện xin Chúa ban sự vui mừng và bình an cho các con cái của Ngài, để qua nếp sống hàng ngày, họ sẽ là những nhân chứng sống cho Ngài trên đất, và qua những đời sống đó, nhiều người sẽ tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình. Muốn thật hết lòng. Amen.
Sống trong vũng lầy ố tội, tìm đường xa nhưng càng lún sâu. Lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai nguồn uối an ban niềm vui? Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi? Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, muôn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Thank you. lấy ô tội, tìm đường xa nhưng càng lún sâu. Lòng mãi ưu tư và chán trường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai muốn ủi an man niềm vui? Kia Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chỉ do tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Thì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi? Hallelujah, lời khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, muôn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, gần đây, hai nhà nghiên cứu người Anh đã phỏng vấn 1.000 người và công bố một công thức toán học để định nghĩa làm thế nào để có hạnh phúc. Công thức hạnh phúc này được diễn tả như một phương trình toán học bao gồm các yếu tố cần có như sức khỏe, tiền bạc, lòng tự tin, có những tình bạn tốt, sự lạc quan về đời sống, vân vân. Công thức này mới nhìn qua thì thấy cũng có lý, nhưng khi suy nghĩ lại thì chúng ta thấy khó có ai trên đời này có thể đạt được hoặc có đạt được sự hạnh phúc dựa trên tiền bạc, sức khỏe hay bất kỳ điều gì trên trần gian này thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Alexander Đại Đế sống khoảng năm 356 đến 323 trước Thiên Chúa, thống trị cả thế giới đương thời. Nhưng khi hoàn thành công việc xâm lăng lịch sử, ông ta ngồi trong lều trại mà khóc, vì nói rằng chẳng còn thế giới nào khác nữa cho ta chinh phục. Thánh Kinh cho biết hạnh phúc thật sẽ đến với chúng ta khi chúng ta làm điều đúng nhất và ưu tiên nhất trong đời sống, đó là tìm kiếm những điều tốt đẹp vĩnh hằng. Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 như sau: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Muốn có hạnh phúc thật, con người phải thực hành công thức hạnh phúc mà chính Đấng tạo dựng nên con người chỉ dạy. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu để nối lại mối thông công với Đức Chúa Trời là Đấng ban hạnh phúc cho con người ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Ngài vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được niềm vui và hạnh phúc thật. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cuộc đời như con thuyền đắm chìm vào biển cả mờ tối, cuộc đời vì thế mà rơi trôi mênh mông đến vô tận, cần chỉ vinh hoa cần chi cao sang chân thế, và còn chi nghĩa cuộc sống nếu mất Giê-xu trong đời anh. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa, trái tim này vỡ Chúa Giê-xu thì đời con nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, P.O. Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Giê-xu yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Nếu trong đời của tôi đánh mất Chúa Giê-xu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu yêu anh không bến bờ, giây lìa xa, hãy quay về với Cha, giao phó hết âu lo, Ngài luôn sẽ ra tay chờ đón anh, Ngài xóa hết